Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, dân Israel xưa như chúng ta đã biết được chia ra làm 12 chi phái. Khi hoàn tất việc đánh chiếm xứ Canaan, Giô-suê đã chia đất cho 12 chi phái Israel làm sản nghiệp cho mình. Mỗi chi phái nhận được phần đất riêng ở trong xứ Canaan. Có 2 chi phái rưỡi ở bên kia sông Giô-đanh và 9 chi phái rưỡi ở trong nội địa ở bên này sông Giô-đanh. Dân Israel lúc bấy giờ sống rải rác khắp cả xứ, không còn gần gũi nhau như ở trong đồng vắng nữa. Và đôi lúc họ có bất đồng ý kiến với nhau. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy chi phái này kéo quân đánh chi phái khác. Và giữa họ có một sự chia rẽ mà thiếu sự hòa thuận êm ấm như chúng ta đã thấy. Nhưng David một lần kia khi thấy dân Israel trở về ở khắp xứ đến Jerusalem để trải hội, họ kéo nhau lần lượt từng tốp người đến Jerusalem, và ông nhìn cảnh trải hội đấy, ông nghĩ tới dân Israel có một ngày hiệp một hòa thuận chung với nhau như thế, cho nên ông viết lên một thi thiên, Thi Thiên 133 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Ông nói rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, tức là ông thấy đoàn dân Israel kéo về trải hội ở Jerusalem và ông mường tượng tới một sự hiệp một của dân sự của Ngài, sự hòa thuận nhau, cho nên ông la lên rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận tốt đẹp thay. Và trong Thi Thiên 133 mà tôi vừa biết và quý bạn chăm vừa nghe đọc, chúng ta thấy thi thiên này rất là ngắn, chỉ có mấy câu mà thôi. Nhưng thi thiên này có những sự dạy dỗ quý báu cho chúng ta về sự ăn ở hiệp một với nhau. Khởi đầu Thi Thiên 133 này, David ca tụng về sự ăn ở hòa thuận với nhau là một nghĩa cử rất là tốt đẹp. Cho nên ông nói rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Sự ăn ở hòa thuận giữa con dân của Chúa, giữa chúng ta, lời của Chúa nói rằng sự hòa thuận ấy tốt đẹp thay, rất là tốt đẹp. Trong sự sống chung đụng, ở trong cộng đồng, ở trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, trong gia tộc, trong xóm làng, ngay cả trong hội thánh, thì sự ăn ở hòa thuận luôn luôn được đề cao. Và kể đó là một sự tốt đẹp vô cùng trong đời sống của con người chúng ta. Chẳng hạn như vợ chồng, có câu mà chúng ta thường nghe thuận vợ thuận chồng, làm gì? Tác bể đông cũng cạn. Tức là người ta đề cao sự hòa thuận giữa vợ chồng với nhau. Kinh Thánh cũng luôn luôn nhấn mạnh cho chúng ta biết điều đó. Như ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 1 chép rằng: thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Sự hòa thuận được đề cao, được coi là sự tốt đẹp. Vì vậy mà David nói rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận tốt đẹp thay. Sự hòa thuận tốt đẹp lắm, thưa quý bà anh chị em. Mỗi khi tôi đề cập tới sự hòa thuận thì tôi luôn luôn nhớ tới một câu chuyện của Việt Nam của chúng ta. Đó là câu chuyện của nhà họ Điền. Gia đình này cái họ là Điền, Điền Văn, Điền gì đó. Gia đình họ Điền này có một tập tục rất là đẹp, là họ luôn luôn sống chung với nhau. sanh con đợt này, đợt sau hay là con cháu đều sống chung một nhà. Và trải lâu năm, gia đình này còn có ba người, anh em ruột thịt sống chung với nhau. Họ rất hòa thuận, yêu thương nhau, họ nâng đỡ nhau, họ chăm sóc nhau. Nhưng đến một ngày cậu em út đi cưới vợ, người vợ này không chịu cảnh sống chung như vậy mà muốn ra riêng, cho nên nói với chồng của mình rằng: anh ơi, mình ở thế này bất tiện quá, không được đâu, bây giờ anh hãy bàn với các anh của mình đi, để rồi cho gia đình của mình ra riêng. Người chồng thì nghe như vậy thì không có đồng ý, yên lặng không nói gì. Nhưng mà người vợ cứ nói mãi, và cuối cùng người em này mới trình bày vấn đề này cho hai anh em của mình. Người anh cả nghe như vậy thì lúc đầu thì cũng buồn lắm, nhưng cuối cùng thấy sự đòi hỏi của người em út thì cũng bằng lòng cho. Bây giờ cả gia đình chia ra để mà sống riêng rẽ với nhau. Người anh hẹn một ngày các anh em hiệp lại với nhau, bắt đầu chia gia tài, người này phần này, người kia phần này, chia cho đồng đều hết. Chân còn một cây cổ thụ ở trước nhà cao lắm, có thể có giá tiền nhiều lắm. Người anh nói rằng: bây giờ còn cái cổ thụ này nữa, anh em ngày mai chúng ta hiệp lại để mà đốn cây cổ thụ này, cưa cái cổ thụ này xuống rồi cắt ra chia đều cho nhau. Tới ngày mai ba anh em hiệp lại thì ngỡ ngàng, cái gì xảy ra? Họ thấy cây cổ thụ cao lớn này ngày qua còn xanh tươi, bây giờ nó héo tàn và khô đi. Người anh ôm cái cổ thụ này mà khóc sướt mướt. Các em hỏi rằng: tại sao anh khóc? Người anh nói rằng: cây cổ thụ to lớn ngày hôm qua còn xanh tươi, mà thấy anh em của mình chia rẽ nhau, không hòa thuận nhau, cho nên nó cũng đau đớn mà chết rồi. Và nghe như thế, người vợ của em út đó thì cũng khóc hòa lên và ăn năn xin lỗi các anh mình, và nói rằng: từ nay sẽ không chia rẽ nữa, chúng ta sẽ hòa thuận nhau và sống chung như trước. Đó là câu chuyện của Việt Nam mà chắc chắn quý bà anh chị em cũng biết. Sự hòa thuận với nhau là một điều rất là tốt đẹp, là truyền thống của Việt Nam của chúng ta, gia đình của chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Đó là một sự tốt đẹp vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta thấy Thi Thiên 133 mà David đã nói rằng: kìa anh em ăn ở hòa thuận tốt đẹp thay. Chúng ta thấy điều đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 8 đến câu 9, tường thuật về ông Abraham và đứa cháu của mình là ông Lot. Hai bác cháu cùng rời khỏi quê hương của mình đi đến xứ mà Chúa chỉ cho. Và hai bác cháu sống chung với nhau êm đềm, mỗi người có bầy chiên, bầy bò, bầy dê đầy dãy, và có gia nhân làm, mỗi người có bầy vật riêng của mình. Họ đi từ đầu này tới đầu khác. Một lần kia thì đi tới giữa Bê-tên và thành A-hi. Ở đó hai gia nhân của bọn chăn chiên của Abraham và của Lot lại tranh giành nhau đồng cỏ cho chiên của mình ăn, đến nỗi họ chia rẽ nhau, sự hòa thuận bây giờ tan rã. Abraham thấy vậy mới nói với ông Lot rằng: cháu ơi, cháu thấy đồng cỏ ở trước mặt chúng ta không? Đồng cỏ bao la, nhưng mà hai bầy chiên của chúng ta không thể nào đủ cỏ để mà ăn. Bây giờ bác đề nghị với cháu và cho cháu chọn trước. Nếu cháu chọn bên hữu thì bác sẽ chọn bên tả, và nếu cháu chọn bên tả thì bác sẽ chọn bên hữu. Ông Lot nhìn thấy đồng cỏ xanh tươi bên Gomorrah và ở tại đó như là vườn Ê-đen vậy. Cho nên ông chọn ở bên phía đông của xứ Ca-na-an và ở đó. Và như chúng ta biết rằng sau này ông Lót đã mất hết cả tài sản vì là bị hủy diệt thành phố đó vì tội lỗi quá. Nhưng Abraham Chúa ban cho phước hạnh vô cùng. Người đề cao sự hòa thuận chẳng những tốt đẹp thay, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đoái hoài đến những người đó và không bao giờ để cho người đó thất bại bao giờ. Chúa ban phước cho những người đó những ơn phước lạ lùng lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy tôi và quý bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta phải đặt sự hòa thuận lên trên hết và coi đó là một nghĩa cử tốt đẹp vô cùng trong đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ khác hơn sự hòa thuận. Và nếu chúng ta bỏ sự hòa thuận đi thì đời sống của chúng ta sẽ không bao giờ thấy bình an và phước hạnh, và Chúa sẽ không ở cùng chúng ta bao giờ. Sự hòa thuận chẳng những tốt đẹp, nhưng trong Thi Thiên 133 này còn nói đến sự hòa thuận. Một điều mà chúng ta cần lưu ý nữa, ở trong câu 2 chép rằng: ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người, lại khác nào xương móc hẹt môn xa xuống các núi Si-ôn. Thi Thiên 133, David chẳng những nói sự hòa thuận là tốt đẹp vô cùng, nhưng mà ông nói sự hòa thuận còn là quý giá vô cùng nữa, thưa quý bà anh chị em. Quý giá như thế nào? Ông nói rằng nó quý giá hơn dầu, hay là quý giá như dầu. Trong câu 2 chép rằng: ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Sở dĩ sự hòa thuận quý giá như dầu, và tác giả Thi Thiên 133 này nói gì? Đây ông đề cập tới một dầu, thứ dầu quý giá vô cùng mà được Đức Chúa Trời dùng để sức dầu cho các thầy tế lễ, cho các vua. Và đây ông nói về sức dầu cho A-rôn. Đây là thứ dầu quý giá vô cùng. Ở Pháp này, ở Paris này, quý bà chắc biết là dầu thơm nổi tiếng lắm, nhưng mà chưa so sánh bằng dầu này đâu. Dầu này còn quý giá hơn. Ở trong Suốt Ký Giống Tô Ký đoạn 30 câu 22 đến câu 31 thì Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược năm trăm xít lơ hương nhục quế, 200 xít lơ hương xương bồ, 200 xít lơ quế bì, 500 xít lơ, rồi để theo thêm vào đó là một hin dầu ô liu nữa. Rồi Đức Chúa Trời dạy những người này hãy hòa lại các chất hương này lại với nhau để nấu ra thành một thứ hương đặc biệt, chất dầu đặc biệt để sức dầu cho các đấng tiên tri và đặc biệt cho các thầy tế lễ hay là các vua nữa. Và dân Israel lúc bấy giờ nghe theo lời Đức Giê-hô-va, tìm kiếm những cái hương liệu đó, rồi họ họp lại, họ nấu nên thứ dầu thơm vô cùng. Và dầu này dùng để làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Để sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các phụ tùng, trên đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ song hương, bàn thờ của lễ thiêu và tất cả các gì việc liên ra thánh trong đền thờ được sức dầu này. Và khi người ta bước vào trong đền thờ lúc bấy giờ thì thơm phức mùi hương thưa quý ông bà anh chị em. Và đặc biệt dầu thánh này nó quý giá vô cùng là dành sức dầu cho thầy tế lễ A-rôn. Đức Chúa Trời bảo Mô-xe hãy gọi A-rôn tới, tắm rửa cho người, mặc áo lễ cho người, đội mũ cho người, thắt ê-phót cho người, làm đủ hết mọi sự, rồi sức dầu cho ông quỳ gối xuống và người ta đổ dầu trên đầu của ông. Và David nói rằng dầu đó nó chảy xuống râu của Aaron, chảy xuống áo của ông, rồi chảy xuống trôn áo của người. Và bây giờ cả phòng hội đó, cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa ra, và mùi thơm của dầu này lan tỏa cho tất cả mọi người, thơm phức ở trong phòng, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà David nói rằng đây là một thứ dầu quý giá. Và khi ông nói dầu quý giá này thì ông nói rằng người nào ăn ở hòa thuận thì khác nào với dầu quý giá đó. Giữa chúng ta nếu có sự hòa thuận, cái gì xảy ra? Mùi thơm của Đấng Christ như dầu quý giá đó tuôn chảy và làm cho cả chúng ta hưởng mùi thơm ngọt ngào, thơm tho và phước hạnh vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Nơi nào có sự hòa thuận thì nơi đó là mùi thơm của Chúa tỏa ra. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không ở hòa thuận với nhau, trong gia đình chia rẽ nhau, vợ chồng phân cách nhau, thì cái gì xảy ra? Không có mùi thơm đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng một mùi khác làm cho nhiều người mà dấp phạm ngã lòng, và có khi người ta xa cách Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy sự hòa thuận khác nào như dầu quý giá đổ trên đầu Aaron là như thế. Chẳng những David so sánh sự quý giá của dầu thánh sức cho Aaron, nhưng mà David còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Sự hòa thuận còn quý như là xương móc ở Ẹt Môn. Quý ông bà anh chị em biết xương móc hay là tuyết không? Ở Việt Nam chúng ta khi nói xương móc hay là tuyết thì người ta không nghĩ tới cái sự quý giá của nó đâu. Nhưng ở đây David nói rằng sự hòa thuận quý như là xương móc của núi Ẹt Môn. Quý ông bà anh chị em biết núi Ẹt Môn ở đâu không? Nằm ở tận bên xứ Syri, và cao lắm, cao 3.000 thước trên mặt biển. Và núi này thì phủ tuyết quanh năm, và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì tuyết từ từ tan ra và lan khắp mọi nơi. Và David nói rằng tuyết này nó chảy từ hạt Ẹt Môn đó mà chảy xuống các núi Siôn. Các núi Siôn ở đâu? Ở Jerusalem, ở miền nam của nước Do Thái. Núi Ẹt Môn ở phía bắc, làm sao chảy xuống mấy trăm cây số mà xuống tại đó được, thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng David, như chúng ta biết, là một thi sĩ. Ông màng tưởng rằng những cái tuyết đó mà nó chảy từ trên xuống dưới cho tới núi Siôn, tức là ông thấy rằng sự sương móc và tuyết đó tuôn xuống dồi dào cho những nơi thánh. Tuyết ở bên Âu Châu này quan trọng lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em thấy những cánh đồng lúa mì khi mùa xuân tới mà nó xanh rờn rồi lớn lên rồi đơm bông người ta gặt không? Người Pháp trồng lúa mì như thế nào? Khi mùa đông đến thì người Pháp đất khô cứng thôi, người ta cài vừa rồi ta dải hột lúa mì xuống, rắc hột lúa mì xuống từng luống vậy. Rồi khi tới mùa đông xuống tuyết phủ hết, tuyết làm cho ấm đất, làm cho đất mềm lại, làm cho đất màu mỡ. Và khi mùa xuân đến thì tuyết tan ra, từ ở dưới đất đó chúng ta lạ lùng lắm là những lúa mì nó mọc lên xanh tươi đẹp đẽ lắm. Tuyết là một xúc tác làm cho đất trở nên trù phú, mềm mại và xanh bông trái tốt đẹp, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà David nói rằng khác nào xương móc của núi Ẹt Môn mà chảy xuống Siôn vậy. Người có lòng hòa thuận là người tuôn chảy những ơn phước, những cái điều tốt lành xuống từ từ xuống. Nếu tôi và Nguyễn Bàn Trâm có sự hòa thuận với nhau thì chúng ta có một chất xúc tác đặc biệt làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta lớn lên, làm cho anh em chúng ta vui thỏa và làm cho đời sống của chúng ta có kết quả. Và nếu chúng ta không có sự hòa thuận thì sự kết quả không bao giờ có đâu, và chúng ta tìm mãi cũng không ra, thưa quý bạn chị em. Vì vậy sự hòa thuận là một xúc tác như là sương móc ẹt môn, như là tuyết tuôn chảy và ấp ủ những hạt giống để rồi khi mùa xuân tới nó mọc lên, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà David nói gì? Sự hòa thuận tốt đẹp thay, và những nhân tốt đẹp mà còn quý giá thay, quý giá hơn dầu thánh mà người Do Thái làm để sức cho thầy tế lễ và các vua, và còn quý giá như là sương tuyết, sương móc làm cho những hạt giống mọc lên, ấp ủ nó làm cho đất nhuần nhuyễn và mọc lên tốt đẹp, xanh rờn, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy tôi và quý bà anh chị em là con cái của Chúa, hãy ý thức rằng sự hòa thuận là một vấn đề tốt đẹp vô cùng, sự hòa thuận là quý giá vô cùng. Vì vậy mà chúng ta cần ao ước, càng ấp ủ, càng xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em có tinh thần hòa thuận nhau ở trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái, anh em, và giữa hội thánh, giữa cộng đồng nữa, thưa quý bà anh chị em. Sự hòa thuận tốt đẹp thay, sự hòa thuận quý giá thay. Nhưng David còn nói gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Ở trong Thi Thiên 133 mà chúng ta vừa đọc, ở câu 3 phần B, ông nói rằng: vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Sự hòa thuận chẳng những tốt, chẳng những quý, nhưng mà còn được phước nữa, thưa quý anh bạn chị em. Chúa sẽ ban phước cho những người hòa thuận. Ăn ở hòa thuận thì được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Ăn ở hòa thuận thì được Đức Chúa Trời ban phước. Nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 mà chúng ta đọc lúc đầu: phước cho kẻ làm cho người hòa thuận thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý bạn chị em thấy ai chia rẽ, thấy ai bất hòa mà chúng ta làm cho người đó hòa thuận thì lời Chúa nói gì? Chúa Giê-xu nói gì, thưa quý bạn chị em? Người đó chính là con Đức Chúa Trời đó, được gọi là con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải làm cho sự hòa thuận diễn ra ở trong giữa con cái của Chúa với nhau. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu 11 chép rằng: rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, hãy theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Là Chúa nói gì? Nếu tôi và quý bà cha em ăn ở hòa thuận với nhau thì Đức Chúa Trời và sự bình an của Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Đúng không, thưa quý bà cha em? Nếu chúng ta không hòa thuận, chúng ta chia rẽ nhau, chúng ta làm cho tan rã nhau thì làm sao mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta được, sự bình an của Chúa ở cùng chúng ta được? Chúng ta sẽ bối rối, chúng ta sẽ lo âu, chúng ta sẽ rầu rĩ và chúng ta chán nản cuộc đời này lắm, thưa quý bà cha em. Hãy nhìn những gia đình mà chia rẽ đi, hãy nhìn những người mà ly tán đi, quý bà cha em thấy cuộc đời của họ sầu thảm buồn lắm, thưa quý bà cha em. Ở mặt bên ngoài chúng ta thấy như vậy nhưng mà lòng của họ còn đau đớn vô cùng, vì sự bình an của Đức Chúa Trời không ở cùng họ. Khi chúng ta hòa thuận thì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và bình an của Ngài ở cùng chúng ta, và chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời nữa, thưa quý bà anh chị em. Ông Ê-sao và Gia-cốp là anh em, hai anh em sanh đôi. Và thường thường anh em sanh đôi thì giống nhau phải không? Giống chạc giống nhau, tánh tình cũng giống nhau nữa, và đáng lẽ phải yêu thương nhau lắm phải không, thưa quý bà anh chị em? Nhưng mà hai anh em thì lại thù ghét nhau, phải chạy trốn nhau nữa, thưa quý bà anh chị em. Ông Gia-cốp một ngày kia nấu nồi canh, có lẽ là cháo đậu đỏ đó. Anh của mình là ê sao đi săn về mệt quá, không có con thú nào được cả, đói quá rồi, gặp em mình nấu cái nồi cháo, nồi canh, nói rằng em ơi em làm nấu cái gì đó, nói rằng một nồi canh phản đậu mà thôi. Ê sao nói rằng Gia-cốp ơi cho anh ăn đi, anh đói quá. Gia-cốp lợi dụng cơ hội này nói rằng được, em sẽ cho anh ăn. Nhưng mà anh phải bán quyền con trưởng của anh cho em đi, rồi anh sẽ ăn. Ê sao nói gì thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ anh sắp chết rồi, bây giờ quyền con trưởng giàu là cao quý nhưng mà để làm gì, thôi anh bán cho em đó. Rồi ông ăn canh phần đậu đó, ông mất quyền con trưởng. Quyền con trưởng của các gia tộc ngày xưa rất là cao cả. Người đó thay mặt cha mẹ để quán xuyến gia tài, người đó được đại diện trước mặt Đức Chúa Trời để mà dạy dỗ con cháu của mình nữa, quan trọng lắm. Nhưng mà sao bán đi? Nhưng mà chưa hết đâu. Một ngày kia Isaac là cha của Esau và Jacob già rồi, mới kêu Esau lại là người anh đó. Bây giờ con đi săn đi, săn thịt rừng đem về nấu cho cha ăn một món, rồi cha sẽ chúc phước cho con, giao cái quyền gia trưởng cho con. Esau nghe lời đi săn. Nhưng mà Jacob khi nghe điều đó thì ông lập mưu mẹo, bắt một con dê ra làm thịt rồi cũng nấu giả là thịt rừng, rồi đem đến dâng cho cha. Isaac bây giờ mờ mắt không thấy, nói là con là ai? Gia-cốp này là con là Ê-sao. Rồi Gia-cốp nói rằng đưa tay cho cha, mà cha rờ nó, ủa tay có lông thì là tay là của Ê-sao mà tiếng sao mà tiếng của Gia-cốp. Gia-cốp nói rằng không phải đâu, con là Ê-sao đây. Và cuối cùng thì Isaac chúc phước cho Gia-cốp. Gia-cốp được cả quyền trưởng nam, được quyền chúc phước nữa, lấy hết của ông Ê-sao. Khi Ê-sao đi săn về, đem thức ăn cho cha, thì xin cha chúc phước cho, nói rằng ủa nãy cha chúc phước cho con rồi mà chúc phước gì nữa. Ê-sao nói rằng đâu có, con mới về đây mà, mới làm thức ăn đây để cho cha đây mà, đâu có. Rồi ông lỡ chúc phước cho Gia-cốp rồi không lấy được, thưa quý bà. Ê-sao tức giận lắm, và Gia-cốp sợ hãi, sợ Ê-sao nổi giận mà giết ông đi. Mẹ ông khuyên ông bây giờ hãy đi trở về Mesopotamia đi, ở với người cậu, lánh mặt đi. Gia-cốp lánh mặt và đi qua đó, rồi cưới vợ, gây dựng những bầy chiên rất là lớn, gia nhân rất là nhiều, con cháu rất là đông. Nhưng mà vẫn còn sợ. Lòng của ông bây giờ ăn năn hối hận, muốn về làm quà với anh của mình. Gia-cốp bèn đem cả gia nhân súc vật và dẫn cả đoàn đông đảo hàng trăm người đi về Mesopotamia, tại xứ đó để làm quà với anh mình. Ông sợ lắm, cho nên chia ra làm hai toán, toán đi đầu và toán đi sau. Toán đi đầu cho những gia nhân thường thường, nhưng mà thứ sau là gia nhân chánh, để sợ nếu mà ông Ê-sao mà tấn công thì khúc sau này chạy. Nhưng mà khi Gia-cốp đi tới thì cái gì xảy ra thưa quý ông bà chị em? Ê-sao kéo cả đoàn người đi ra. Rồi Ê-sao chạy đến Gia-cốp mà ôm Gia-cốp mà khóc. Anh em thương nhau, Gia-cốp xin lỗi và tha thứ nhau. Bây giờ họ lại hòa thuận nhau thưa quý ông bà chị em. Đây là một hình ảnh rất là đẹp trong Kinh Thánh thưa quý ông bà anh chị em. Và từ đó Đức Chúa Trời đã đại dũng Gia-cốp. Ông được đứng đầu trong 12 trong các con của mình, trong 12 chi phái Israel. Và từ chi phái Israel, Đức Chúa Trời chọn là dòng giống để sanh ra Đấng Cứu Thế. Và nhờ đó mà Gia-cốp bây giờ được đứng vào hàng các thánh Abraham, Isaac và Gia-cốp. Gia-cốp được phước vì đã có tấm lòng hòa thuận với anh của mình, đến xin lỗi anh của mình thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy học Thi Thiên này chúng ta nhớ đến ba điều quan trọng đừng quên. Sự hòa thuận tốt đẹp lắm, Sự hòa thuận quý giá lắm, sự hòa thuận phước hạnh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy đừng ai quên sự hòa thuận với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học Thi Thiên 133 này. Chúng ta xin Chúa cho con có tinh thần, có tấm lòng hòa thuận nhau, ngay cả trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái, anh em, gia tộc, và ngay cả hội thánh của Chúa nữa, cũng như cộng đồng. Xin Chúa cho chúng ta có lòng hòa thuận. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta dồi dào, như Ngài đã ban phước cho Gia-cốp. Dù Gia-cốp phạm tội nhiều lắm, lỗi lầm nhiều lắm, mà chúng ta kể như là người bỏ rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp để ông thành lập 12 chi phái Israel, các con của ông đứng đầu các chi phái Israel. Rồi Đức Chúa Trời chọn dòng dõi của Gia-cốp để sanh ra Chúa cứu thế sau này nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, phước hạnh lắm. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta có lòng hòa thuận và làm cho người hòa thuận. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.